Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Bay cao. Thành phố Tete Bayashi hôm ấy tưng bừng như ngày hội để đón tiếp một nữ anh hùng của người Nhật. Đó là Mukai Naito, 42 tuổi, nữ phi hành vũ trụ đầu tiên của Nhật. 2 tháng trước đó, chị đã bay vòng trên quỹ đạo trái đất trong 2 tuần lễ trên phi thuyền con thoi Colombia của Mỹ. Naito đã rời khỏi thành phố này lúc chị 14 tuổi để đi Tokyo học. Ngay khi bay trên quỹ đạo, Naito cũng đem theo một cuốn băng ghi âm thu từ quê nhà. Cuốn băng này ghi lại tiếng của cô hiệu trưởng trường mẫu giáo và tiếng hát của các em trong trường gửi cho chị. Người Nhật đầu tiên rời trọng lực là ký giả truyền hình Aikiyama Toyohiro, du hành trên trạm không gian Mir của Liên Xô trong 5 ngày vào năm 1990. Người thứ hai là nhà vật lý Mori Mamoru thuộc Đại học Hokkaido, bay trên phi thuyền con thoi Endeavour của Mỹ trong 7 ngày. Sau đó cả hai đều ra khỏi các chương trình không gian. Naito là một trong 3 người được chính phủ Nhật chọn năm 1985 trong số 533 ứng viên Nhật. Du hành vũ trụ không phải là mộng của Naito, nhưng chị muốn trở thành bác sĩ giải phẫu. Năm 1983, lúc ấy 31 tuổi, Naito là bác sĩ trưởng khoa mổ tim tại nhà thương Keio. Vào một buổi sáng đầu tháng 12, sau một ca mổ đêm trong nhà thương, Naito ngồi uống tách cà phê và đọc báo buổi sáng. Chị bỗng để ý tới một mẩu tin nhỏ nói về việc tuyển mộ nhân viên phi hành của Cơ quan Phát triển Không gian Nhật. Ngày đầu tiên, chị có một người nộp đơn. Chị đọc xong, lấy kéo cắt mẩu tin bỏ vào ví, nghĩ rằng đã đến lúc mà những người không chuyên môn có thể tham dự chương trình không gian. Mẩu tin bỏ trong ví suốt 1 tuần, phải Naito cứ thỉnh thoảng lấy ra đọc đi đọc lại. Naito cũng như nhiều người Nhật khác, thường theo dõi những cuộc chạy đua lên vũ trụ của Hoa Kỳ và Liên Xô trong nhiều năm sau chiến tranh. Chị cũng có lần sang Mỹ cùng với cha mẹ và viếng thăm trung tâm không gian Kennedy. Khi đọc mẩu tin tuyển ứng viên, Naito cứ tưởng tượng không biết lên không gian nhìn về trái đất sẽ thấy như thế nào. Sau cùng, lặng lặng không cho ai biết, chị nộp đơn xin ứng thi. Naito Chiaki, sinh năm 1952, con gái đầu trong 4 đứa con. Cha là giáo sư và mẹ làm nghề đan và thêu, sau mở hiệu buôn các hàng may mặc cho phụ nữ. Khi lên 6 tuổi, Naito đã muốn làm bác sĩ. Có lẽ vì lúc ấy, một trong những người em cô thường hay đau ốm. Dù là nữ, nhưng từ bé đến lớn, lúc nào Naito cũng muốn ngang bằng nam giới. Một lần có cuộc thi trượt tuyết dành cho nam giới, cô đòi tham dự và đã thắng giải. Một lần nọ, 3 sinh viên trong toán trượt tuyết của cô thách nhau uống rượu, cô cũng tham dự và một mình thắng cuộc vì còn tỉnh. Kể từ khi được tuyển vào đoàn du hành vũ trụ, người ta cứ hỏi cô rằng làm nữ phi hành có khác gì không. Cô luôn luôn trả lời, Tôi không bao giờ quan tâm rằng tôi là một phụ nữ yếu đuối đâu. Tôi từng chạy thi nhanh hơn đàn ông, uống rượu khỏe hơn các bạn nam ở đại học. Tại sao nam giới làm được mà tôi lại không? Khi tuyển lựa, người ta không căn cứ vào phái tính mà chỉ căn cứ vào khả năng đó thôi. Naito lấy Mukai Makio và sau đó cùng với 6 người khác sang Mỹ để chuẩn bị cho chuyến bay. Naito xa chồng nhiều tháng trong 2 năm 1987 và 1988. Việc chính của chị là khám nghiệm các nhà phi hành sau khi trở về từ vũ trụ, nhất là tìm xem tình trạng không trọng lượng đã ảnh hưởng đến con người như thế nào. Trong không gian vô trọng lượng, máu được bơm đi toàn thân, làm cho mặt sưng lên như mặt trăng. Nhưng khi trở về trái đất, máu lại đổ xuống các phần dưới của thân thể, giảm máu trên óc nên làm cho chóng mặt. Naito được cử làm nhân viên trong chương trình nghiên cứu siêu vi trọng lượng thế giới, một chương trình phối hợp giữa Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật để thực hiện các thí nghiệm trên vũ trụ. Năm 1992, Naito được đưa đến trung tâm không gian Johnson ở Texas, Hoa Kỳ để được huấn luyện trong 21 tháng, đồng thời cũng du lịch sang châu Âu, Canada và về Nhật để thu thập các dữ kiện. Ngày 8 tháng 7 năm 1994, phi thuyền con thoi Columbia được phóng đi với Naito và 6 nhà phi hành người Mỹ. 3 giờ sau khi bay, Naito sống trong không trọng lượng và thấy mình cứ bay bổng lên như siêu nhân. Đặc biệt là các vật dụng không nằm nguyên tại một chỗ. Ngày 23 tháng 7, Columbia trở về mặt đất sau 14 ngày, 17 giờ 55 phút. Naito cảm thấy mặt mình hết sưng vì máu dồn xuống. Chị cảm thấy tóc rất là nặng nề, cầm một tờ giấy lên cũng thấy nặng. Phải mấy ngày sau, Naito mới đi đứng được bình thường. Cũng trong thời gian Naito lên vũ trụ, cơ quan không gian NASA của Nhật cũng đưa ra một báo cáo dày 96 trang với đề tài là về xây dựng một thời đại vũ trụ trong tân thế kỷ. Trong tài liệu này có các phương án như sau. Năm 2010, phóng một hệ thống vệ tinh quan sát toàn thế giới cùng với sự hỗ trợ của quốc tế. Năm 2010, tham dự một chương trình thám hiểm lên mặt trăng không có người. Năm 2020, đưa người lên mặt trăng và lập một trạm quan sát thiên văn trên đó. Sau đó, xây dựng một phòng thí nghiệm quỹ đạo cùng với các nước khác, phát triển và sử dụng lại các phi thuyền đã dùng. Các phương án kể trên tốn khoảng 7.000 tỷ yen trong vòng 15 năm tới đây. Riêng Naito lúc nào cũng muốn bay lên vũ trụ, vì cô cho rằng đó là kinh nghiệm vô cùng khác lạ. Nữ bác sĩ Mukai Naito không có ý định trở thành nhà du hành vũ trụ và nổi tiếng khắp thế giới trong năm 1994. Vị mộng của chị chỉ là làm một bác sĩ giải phẫu. Nhưng khi lên không gian trở về, chị mới thấy rằng làm nhà du hành vũ trụ thật là kinh nghiệm đặc biệt. Cơ hội đến với Naito là khi chị bằng lòng quyết định nạp đơn làm ứng viên du hành vũ trụ. Một bác sĩ giải phẫu mà trở thành một nhà du hành vũ trụ là cả một thay đổi lớn, nhưng Naito đã thành công. Trong câu chuyện này, ta thấy ý chí của một người rất là quan trọng. Người ấy khi mới 6 tuổi đã quyết định làm bác sĩ và sau đó đã đạt được. Người ấy là phụ nữ nhưng nghĩ rằng không có gì cản trở mình quyết định những việc mà nam giới làm được. Và quả nhiên chị chứng tỏ như thế. Naito thành công vì ý chí và nghị lực rất mạnh. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có trong khoa học kỹ thuật, người ta mới phải có ý chí và nghị lực mạnh. Thật ra, trong tình yêu và trong niềm tin, ý chí và nghị lực cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người ta phải quyết định yêu cũng như tin. Trong lĩnh vực tâm linh thì mỗi người phải có nhận định thật rõ về cõi vô hình, về sức mạnh siêu nhiên, về tạo hóa và nhất là về đấng sáng tạo nên tất cả. Nhiều khi người ta cho rằng những điều này không cần quan tâm. Tuy nhiên nếu vũ trụ chỉ là quan tâm của một số ít người trên thế giới, thì đấng tạo hóa hay Thiên Chúa lại phải là quan tâm chính của mỗi chúng ta mới đúng. Mỗi người cần có nhận định rất đúng về Chúa. Trước tiên là phải công nhận Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời hay đấng tạo hóa hiện hữu tồn tại. Vì chính bản thân ta là bằng cớ. Ta không thể tự nhiên mà có, và tổ tông cuối cùng của loài người chính là do Chúa tạo dựng ra. Thứ hai, mọi người cần thấy rõ Chúa có quan hệ đến mỗi chúng ta. Vì Chúa sáng tạo nên ta, sinh vật và vạn vật, nên Chúa là đấng đáng cho ta tôn thờ. Thứ ba, khi ta chưa tìm ra được Chúa, thì Chúa đã vào đời là một người để tìm ta. Chúa đã chết thay tội cho ta và đã sống lại. Nếu ta tin nhận Chúa, ta sẽ được giải thoát khỏi tội và sống hạnh phúc. Thứ tư, quyết định tin Chúa không như quyết định tham dự vào một cuộc thi, vì khi không tin Chúa cũng đã làm một quyết định. Đó là quyết định không tin. Quyết định nào cũng đưa đến các hậu quả. Quyết định không tin sẽ đưa người không tin đến chỗ lầm than tuyệt vọng. Trong khi đó, quyết định tin làm cho cuộc đời mở ra như vào vũ trụ và kinh nghiệm những điều mà người vô tín không thể biết được. Thứ năm, tin Chúa cần nhiều nghị lực vì còn khó hơn lên vũ trụ. Chúa là đấng vô hình và ta chỉ tin khi nào nghe, nhìn, động chạm được. Nhưng tâm linh ta có một xúc cảm đặc biệt mà khi nào ta tin thì xúc cảm ấy thể hiện. Tin Chúa là vào một kinh nghiệm tâm linh. Tin Chúa khác hẳn kinh nghiệm lên vũ trụ. Kinh nghiệm lên vũ trụ, chị Naito cho rằng đó chỉ là một kinh nghiệm đặc biệt vì có những cảm giác mạnh, cảm giác lạ. Tuy nhiên tin Chúa là ảnh hưởng đến toàn thể cuộc đời của ta, làm cho đời sống ta vui, an bình, hy vọng và ta thích sống hơn. Bạn có muốn tin Chúa hay không? Đó là quyết định của riêng bạn. Nhưng chúng tôi tha thiết kêu gọi, mong mời bạn hãy nhận định, hãy quyết định và hãy tin Chúa. Bởi vì bạn càng nhận định, quyết định tin Chúa sớm bao nhiêu, thì hạnh phúc sẽ đến với bạn sớm bấy nhiêu. Những lời chúng tôi nói không phải là vu vơ, nhưng có chứng nghiệm qua biết bao nhiêu cuộc đời những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay đến lượt bạn. Tin Chúa không phải ứng thi vào một cuộc du hành vũ trụ, nhưng chỉ là công nhận đấng có mặt trong đời sống của mình. Đấng siêu việt, Chúa toàn năng đang có mặt ngay bên cạnh ta. Ta chỉ cần mở vòng tay, mở tâm hồn, đón nhận Chúa, thì Ngài sẽ làm chủ linh hồn của ta. Đây là một kinh nghiệm mà không có một kinh nghiệm nào trong đời này hay trong vũ trụ này so sánh được. Mời bạn hãy bước vào kinh nghiệm tin Chúa.